Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của tác giả Fabio Colagrande, nói về những nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, kính thánh Policarpo, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia." Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Và các ông hỏi người, tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Người đáp, Elia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về con người rằng, người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ. Vậy, thầy bảo cho các con hay, Elia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi và có tiếng Chúa Cha nói với các môn đệ cùng đi với Chúa Giêsu: "Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Cuộc biến hình của Chúa Giêsu không chỉ ở hình thức bên ngoài, mà còn là sự biến đổi về phẩm chất bên trong. Tựa như con bướm chui ra từ con nhộng của nó, và trở thành một côn trùng trưởng thành. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu là một sự nếm trước thiên đàng và sự phục sinh của nhân loại. Ngài muốn nói với các môn đệ như thế này: đừng hoảng sợ. Sau cuộc khổ nạn và cái chết của thầy, thầy sẽ được phục sinh và vinh quang. Sự biến hình của Chúa Giêsu là một lời trấn an đối với các môn đệ đang dao động. Trong khung cảnh biến hình như là sự phục sinh và vinh thăng này, Chúa Cha đã truyền cho các ông phải lắng nghe lời Chúa Giêsu, cố gắng bắt chước Ngài để trở nên giống Ngài, vì Ngài là hình mẫu. Cuộc biến hình này là một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Kinh nghiệm về Chúa Giêsu biến hình trên núi đối với các ông là một ân sủng tuyệt đối. Các ông không làm gì, không có tác động nào trong biến cố này. Chính Chúa Giêsu đã chủ động dẫn các ông lên một ngọn núi để các ông ở riêng với Ngài. Các ông chỉ đơn giản là những người đón nhận ân sủng phi thường này. Trong Tin Mừng Marco, kinh nghiệm ân sủng này xuất hiện ngay sau khi Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và phải chết. Lời mặc khải này khiến các ông kinh hoàng, đặc biệt là với Thánh Phêrô. Ngoài ra, kinh nghiệm này còn cho thấy con đường dẫn các môn đệ lên Jerusalem cùng với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Các ông sẽ biết được cảm thức yếu đuối, vấp ngã và hối tiếc qua việc các ông chối bỏ và chạy trốn Chúa Giêsu. Ở trên núi, các ông nhận được ân sủng nhìn thấy thực tại sâu xa hơn đằng sau tất cả những đau khổ sắp xảy ra. Các ông cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con, và tình yêu của Chúa Con dành cho Chúa Cha, cũng như lời nhắn nhủ của Chúa Cha dành cho các ông: hãy vâng nghe lời Người. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy bất ngờ khi nhận được ơn Chúa ban trên hành trình dương thế của mình, ngay cả trong những lúc gian nan và đau khổ. Những ân sủng như vậy có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả là để chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của ân sủng như Thánh Phêrô: chúng con được ở đây thì tốt lắm. Thường thì những ân sủng này không phải là do công kia việc nọ chúng ta làm, mà là do chúng ta được Chúa yêu thương, được Chúa đụng chạm đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Cha đã nhắn nhủ chúng con phải vâng nghe lời Chúa và noi theo gương Chúa. Xin cho chúng con trung thực và can đảm để thưa với Chúa Cha: vâng, đó là điều chúng con luôn chân thành và cố gắng để trở nên giống Chúa trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Qua đó, chúng con biết đi qua cửa hẹp, sẵn lòng tha thứ và hướng về tha nhân. Amen. Thank you.
tiếp theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Sáng 21 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội đã chính thức khai diễn tại Vatican và kéo dài đến trưa Chủ nhật 24 tháng 2 này, với sự tham dự của 190 vị, phần lớn là các chủ tịch hội đồng giám mục, các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và 22 đại diện của các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ. Đức Thánh Cha Francisco và 14 vị lãnh đạo tại Tòa Thánh cùng với 5 hồng y cố vấn của Ngài cũng hiện diện tại khóa họp tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Sau kinh nguyện mở đầu lúc 9 giờ, mọi người đã xem một video chứng từ của các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Một người nam từ Nam Mỹ, một phụ nữ từ Phi Châu, người thứ ba là một đàn ông từ Đông Âu, người thứ tư từ Hoa Kỳ và người thứ năm là một người đàn ông Á Châu. Tiếp đến là lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Linh và dưới sự hướng dẫn của Chúa, ngoan ngoãn lắng nghe tiếng kêu của những trẻ nhỏ đang đòi công lý. Đức Thánh Cha nói, gánh nặng trách nhiệm mục vụ và giáo hội đòi chúng ta phải cùng nhau thảo luận trong tinh thần công nghị, chân thành và sâu rộng, đề ra cách thức đương đầu với tai ương đang đè nặng trên giáo hội và nhân loại. Dân Chúa đang nhìn và chờ đợi chúng ta không phải những lời lên án dĩ nhiên, nhưng những biện pháp cụ thể và hữu hiệu cần đề ra. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thảo luận trong tinh thần tự do, thẳng thắn, can đảm và cụ thể, và Ngài chia sẻ với mọi người một số tiêu chuẩn quan trọng do các ủy ban và các hội đồng giám mục nêu lên. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Phép lạ thứ 70 được công nhận tại Lộ Đức. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Thế giới các bệnh nhân, Đức Cha Jacques Benoît Gonin, giám mục giáo phận Bồ Vè, đã chính thức công nhận phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức. Năm 1980, nữ tu Bernadette Morio bị đau cột xương sống nên phải dùng xe lăn di chuyển vì không thể đi đứng được. Sơ phải dùng thuốc phiện để giảm đau. Sơ đi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức năm 2008. Nữ tu 79 tuổi kể lại, vào 10 năm trước, tôi đi hành hương đền Đức Mẹ Lộ Đức nhưng không cầu xin phép lạ. Tuy nhiên, sau khi tham dự nghi thức sức dầu bệnh nhân và chúc lành thánh thể cho bệnh nhân tại đền Đức Mẹ, tôi cảm thấy có gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy rằng thân thể khỏe mạnh và thư giãn. Tôi trở về phòng và có tiếng nói với tôi rằng, hãy bỏ nạn đi. Thật ngạc nhiên, tôi có thể đi lại, tôi rời xe lăn, đôi nạn và thuốc giảm đau. Trường hợp nữ tu Morio được trình lên Ủy ban Y khoa Quốc tế để khám nghiệm về việc sơ được khỏi bệnh lạ lùng và khoa học không thể giải thích được về việc khỏi bệnh này. Sau khi việc khỏi bệnh được Ủy ban Y khoa Quốc tế nhìn nhận, hồ sơ được gửi đến giám mục giáo phận phán quyết. Và sau khi Đức Giám mục giáo phận nhìn nhận sự kiện, việc khỏi bệnh có thể được giáo hội công nhận là một phép lạ. Tin Roma. Thuyết trình của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle trong hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Trong bài thuyết trình gợi ý đầu tiên tại cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, đã trình bày về đề tài mùi chiên, cảm nghiệm những khó khăn và chữa lành các vết thương, trọng tâm nghĩa vụ của vị mục tử. Đức Hồng Y Tagle nói đến những vết thương do giáo sĩ gây ra cho nạn nhân và cộng đồng dân Chúa qua tội lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên, nhưng Ngài cũng nói với các giám mục rằng, sự thiếu câu trả lời của chúng ta cho những đau khổ của các nạn nhân đến độ loại bỏ họ và che đậy gương mù để bảo vệ những kẻ phạm lỗi và bảo vệ cơ chế đã làm thương tổn dân của chúng ta, để lại một vết thương sâu đậm trong tương quan của chúng ta với những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ. Đức Hồng Y Tagle cũng nhận định rằng, dân của chúng ta cần chúng ta đến gần vết thương của họ và nhìn nhận khiếm khuyết của chúng ta nếu chúng ta muốn nêu lên chứng tá chân thực và đáng tin cậy về niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh của Chúa. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta và anh chị em chúng ta tại giáo phận phải đảm trách trách nhiệm bản thân, mang lại sự chữa lành cho vết thương trong thân mình Chúa Kitô và quyết tâm làm tất cả những gì có thể để thấy các trẻ em được an toàn trong cộng đồng của chúng ta. Và Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila kết luận rằng, học từ Chúa Giêsu phục sinh và các môn đệ của Ngài, chúng ta nhìn và động chạm đến những vết thương của các nạn nhân, các gia đình, các giáo sĩ có tội và vô tội, giáo hội và xã hội. Ngắm nhìn Chúa Giêsu bị thương vì sự phản bội và lạm dụng quyền thế, chúng ta nhìn các vết thương của những người bị thương tổn do những người gây hại cho họ và những người lẽ ra phải bảo vệ họ. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Lộc Giang. Sáng ngày 18 tháng 2 vừa qua, tại giáo họ Lộc Giang, xứ Tân Hội, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã dâng thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn, quản hạt Ngàn Sâu và quản nhiệm giáo xứ Tân Hội, cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phaolô đã cảm kích trước những biến cố mà giáo họ đã phải trải qua. Đức cha nói, nhìn lại lịch sử giáo họ, tôi thật sự cảm kích và nhận thấy Thiên Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ và đồng hành cùng với bà con nơi đây. Có những biến cố khiến cho giáo họ tưởng chừng như không thể vực dậy, nhưng cha ông chúng ta vẫn đứng lên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả. Tên gọi Lộc Giang không mờ nhạt theo năm tháng, giáo họ Lộc Giang không mất đi, mà ngược lại, ngày càng lớn mạnh hơn, bền vững hơn. Tôi hy vọng và mong muốn rằng ngôi nhà thờ này sẽ sớm được hoàn thành, sẽ bền vững như chính tấm lòng kiên trung son sắt của bà con tại đây. Giáo họ sẽ ngày càng phồn thịnh, đức tin càng vững mạnh và tinh thần sống đạo của bà con ngày càng tốt hơn. Kết thúc thánh lễ, cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn đã bày tỏ niềm vui qua những lời cảm ơn tới Đức cha Phaolô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách mời và cộng đoàn hiện diện. Cha cũng cảm ơn quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp công của trong việc xây dựng nhà thờ giáo họ Lộc Giang. Giáo họ Lộc Giang hiện có 100 hộ gia đình với 400 nhân khẩu nằm trên địa bàn xóm 10, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tin Roma. Linh mục Zoner nói rằng hội nghị chống lạm dụng phải tạo ảnh hưởng mạnh. Linh mục Hans Zoner dòng tên hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican về việc chống lạm dụng trẻ em sẽ tạo nên một cuộc lở tuyết không ai có thể cản lại được. Như đã đưa tin, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 này, khóa họp thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ em đang tiến hành tại Vatican, với sự tham dự của 190 vị chủ tịch các hội đồng giám mục và thủ lãnh hơn 20 giáo hội nghi lễ đồng phường, cùng với một số vị lãnh đạo tại tòa thánh và sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cha Hans Zoner là giám đốc trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em, đồng thời là chuyên gia của ban tổ chức khóa họp tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí số ra ngày 16 tháng 2 vừa qua, cha nói, việc bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng, việc túng xét nạn lạm dụng là những điều rất quan trọng đối với giáo hội. Theo cha Zoner, có những khác biệt lớn tại các nơi trong giáo hội về ý thức đối với vấn đề cũng như sự thẩm định giá trị đề tài của khóa họp. Do những kinh nghiệm và truyền thống khác nhau liên quan tới vấn đề tính dục, những kinh nghiệm hàng ngày về bạo lực hoặc về vai trò của các linh mục. Vì thế, cha nói, chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình để áp dụng cho mọi người. Nhưng một điều rõ ràng là không thể có thái độ bao dung đối với nạn lạm dụng và giáo luật có giá trị mọi nơi. Vì thế, tất cả các vị có trách nhiệm trong giáo hội đều phải có một lối tiếp cận chung. Cha nói, chúng ta muốn lãnh nhận trách nhiệm đi đến với các nạn nhân, chúng ta muốn làm điều cần phải làm để các trẻ em và người trẻ được an toàn bao nhiêu có thể. Cha Zoner cũng cho biết, một trong những mục tiêu của khóa họp là thành lập một toán đặc nhiệm để gửi đến những nơi cần thiết. Về vấn đề những nghiên cứu về bạo hành tính dục trong giáo hội, cha Zoner nói rằng, người ta thấy có một mô hình rõ ràng. Đó là sự quá đề cao vai trò của linh mục, qua đó con người hoàn toàn biến mất sau chức vụ. Cả tuổi trung bình của người phạm tội lạm dụng cũng cho thấy đó là người khoảng 39 tuổi, chịu chức từ khoảng 10 đến 15 năm. Điều này có nghĩa là những hành vi lạm dụng phần lớn không liên hệ tới bệnh ấu dâm đã có, nhưng nó liên hệ tới sự quá mệt mỏi vì công việc, thất vọng, bất mãn, cô đơn, quá tự tin. Sau hết, cha Zoner phê bình quan niệm cho rằng, chính việc độc thân làm cho linh mục lạm dụng trẻ em. Nói như thế là quá đơn giản hóa vấn đề. Nhưng giáo hội cần tái chuẩn bị cho các ứng sinh linh mục về đời sống độc thân và giúp họ trưởng thành về tính dục. Cha Zoner cũng bác bỏ lập trường cho rằng, sự lạm dụng tính dục trẻ em có liên hệ tới sự đồng tính luyến ái. Cha nói, có những quan niệm sai lầm cho rằng, chỉ cần loại bỏ mọi linh mục đồng tính luyến ái ra khỏi giáo hội là sẽ không còn những vụ lạm dụng tính dục nữa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 2.500 tín hữu thuộc giáo phận Benevento. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu thuộc giáo phận Benevento, Nam Italia ngày càng đón nhận tình thương của Chúa và phổ biến tình yêu Chúa để góp phần kiến tạo một thế giới công chính hơn. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 2 vừa qua dành cho phái đoàn giáo phận Benevento được Đức Giám mục bản quyền hướng dẫn về Roma đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 17 tháng 3 năm 2018 tại làng Pietrancina, nơi sinh của cha Thánh Pio, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh nhân được nhận năm dấu thánh trường kỳ và 50 năm ngài qua đời. Sau khi cảm ơn toàn thể giáo phận vì sự đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho ngài, Đức Thánh Cha nhận định rằng, cha Thánh Pio nổi bật về lòng tin kiên vững nơi Thiên Chúa, niềm hy vọng vững mạnh nơi những thực tại thiên quốc và quảng đại tận tụy đối với dân chúng, trung thành với giáo hội mà cha vẫn luôn yêu mến với tất cả những vấn đề và nghịch cảnh của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khuyến khích anh chị em ngày càng hiểu biết và đón nhận tình thương của Thiên Chúa là nguồn mạch và là động lực niềm vui đích thực của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi trao ban tình thương biến đổi của cuộc sống này, nhất là cho những người yếu thế và túng thiếu nhất. Mỗi người, khi phổ biến tình thương của Chúa, chúng ta góp phần xây dựng một thế giới công chính và liên đới hơn. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Benevento, noi gương cha Thánh Pio, không mệt mỏi trong việc tín thác nơi Chúa Kitô, loan truyền lòng từ nhân và thương xót của Chúa bằng cuộc sống chứng tá. Đó chính là điều mà con người nam nữ ngày nay đang chờ đợi nơi các môn đệ của Chúa.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày bài viết của tác giả Fabio Colagrande từ Vatican News về những nỗ lực của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Như chúng tôi đã đưa tin, trong 4 ngày, từ 21 đến 24 tháng 2 này, Hội nghị về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội diễn ra tại Vatican, quy tụ 190 tham dự viên khắp thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Fabio Colagrande về những nỗ lực của giáo hội từ trước đến nay trong vấn đề này.
Đây là cuộc họp đầu tiên liên quan đến tất cả chủ tịch các hội đồng giám mục và bề trên các dòng tu trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề theo lối nhìn của Tin Mừng. Và đây cũng là cuộc gặp của các mục tử với những đặc điểm của thượng hội đồng chưa từng có tiền lệ. Điều này cho thấy quyết tâm chống lại việc lạm dụng của các giáo sĩ là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Francisco trong bối cảnh lịch sử hiện nay. Một số mục tiêu của cuộc họp này là lắng nghe các nạn nhân, gia tăng nhận thức vấn đề, cung cấp kiến thức, phát triển quy chế và thủ tục mới, chia sẻ những thực hành hiệu quả. Tuy nhiên, chắc chắn đây không phải là bước đầu tiên của Tòa Thánh, cũng như của các hội đồng giám mục về vấn đề này. Nhưng đây là một giai đoạn lịch sử trong một hành trình mà giáo hội công giáo đã thực hiện hơn 30 năm qua tại các quốc gia như Canada, Hoa Kỳ, Ireland và Úc, và trong khoảng 10 năm tại châu Âu. Những cách thức đó cũng sẽ tiếp tục ngay cả sau cuộc họp này. Việc đổi mới các nguyên tắc giáo luật về những trường hợp lạm dụng trẻ em liên quan đến giáo sĩ đã bắt đầu từ Vatican từ 18 năm trước. Và trong 20 năm qua, các đức giáo hoàng đã có vô số cử chỉ, bài phát biểu và tài liệu đề cập riêng về chủ đề đau đớn này. Đôi khi, việc đưa ra những quy luật và thủ tục không tạo ra sự thay đổi ngay lập tức trong não trạng cần thiết chống lại lạm dụng. Tuy nhiên, với cuộc họp như mong muốn của Đức Thánh Cha lần này, không thể tính đây là năm zero trong việc cam kết của giáo hội bảo vệ trẻ bị thành niên. Một trong những hội đồng giám mục đầu tiên trên thế giới ban hành các chỉ thị liên quan đến xâm phạm tính dục đối với trẻ bị thành niên trong giáo hội là Canada. Vào năm 1987. Năm 1989, sau khi dư luận liên tục lặp lại trên báo chí về việc xâm phạm tính dục đối với trẻ vị thành niên của các giáo sĩ, Giáo hội Canada đã lập một ủy ban đặc biệt vào năm 1992 và cho ra tài liệu Từ Đau Khổ Đến Hy Vọng, trong đó có 50 khuyến nghị gửi đến các tín hữu công giáo, giám mục và những người chịu trách nhiệm huấn luyện linh mục. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục lần đầu tiên đề cập đến xâm phạm tính dục trẻ bị thành niên bởi các linh mục trong cuộc họp tháng 6 năm 1992 và thiết lập 5 nguyên tắc phải theo. Dù vậy, sự lan rộng của hiện tượng này trong những năm sau đó và sự bất cập trong cách điều hành và đã bị tố giác bởi một cuộc điều tra lịch sử Boston Globe đã khiến Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị triệu tập các hồng y người Mỹ về Roma vào tháng 4 năm 2002. Tại Ireland vào năm 1994, giáo hội đã thành lập Ủy ban Cố vấn của các giám mục công giáo Ireland về lạm dụng tính dục trẻ em của linh mục và tu sĩ. Ủy ban này đã đưa ra bản đầu tiên của báo cáo cuối cùng vào tháng 12 của năm sau đó. Tuy nhiên, một trong những thủ tục đầu tiên trên thế giới về cách xử lý trong giáo phận những trường hợp ấu dâm liên quan đến giáo sĩ thì được xuất bản tại Úc. Vào tháng 12 năm 1996, tài liệu hướng tới việc chữa lành đã được phê duyệt cho tất cả các giáo phận ở Úc và có hiệu lực từ tháng 3 năm 1997. Từ đầu thế kỷ 21, Tòa Thánh, đặc biệt là nhờ hành động của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau đó được bầu làm giáo hoàng Benedicto thứ 16, khởi sự và hoàn thành một sự đổi mới sâu sắc về các nguyên tắc giáo luật để can thiệp những trường hợp lạm dụng, cập nhật về hình phạt, thủ tục và năng quyền. Vào năm 2001, tự sát bảo vệ sự thánh thiện của các bí tích của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã thêm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên bởi một giáo sĩ là một trong số những tội nghiêm trọng nhất dành riêng cho Bộ Giáo lý Đức tin xử lý. Năm 2010, Đức Benedicto thứ 16 cũng từ Bộ Giáo lý Đức tin cho xuất bản những quy luật mới về các tội nghiêm trọng nhất, giúp đẩy nhanh các thủ tục bằng cách giới thiệu sắc lệnh ngoài tòa, tăng gấp đôi thời gian xử lý từ 10 lên 20 năm và thêm tội danh khiêu dâm trẻ em. Cũng trong năm đó tại Đức, trường hợp của trường Canisio của dòng tên ở Berlin đã thúc đẩy hội đồng giám mục đổi mới, những hướng dẫn đã được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2002 và tăng cường hợp tác với chính quyền. Năm 2009 tại Ireland, sau nhiều năm làm việc bởi các ủy ban chính phủ đặc biệt, báo cáo Ryan về các vụ lạm dụng xảy ra trong hệ thống trường học và báo cáo Murphy về việc lạm dụng trẻ vị thành niên trong 30 năm bởi các thành viên của Tổng giáo phận Dublin đã được công bố. Tiếng vang lớn được đưa ra bởi các báo cáo, trong đó nêu rõ những thiếu sót mà giáo hội đã xử lý các trường hợp lạm dụng, khiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập tất cả các giám mục Ireland về Roma để ra một thư mục vụ gửi đến tất cả các tín hữu công giáo trên đất nước vào tháng 3 năm 2010. Trong đó, Ngài yêu cầu các biện pháp thực sự tin mừng, đúng đắn và hiệu quả để đáp lại sự bội tín này, và chuẩn bị cho chuyến tông du đến Ireland từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 3 năm 2012. Từ năm 2008, Đức Benedicto thứ 16 đã bắt đầu thường xuyên gặp nạn nhân bị lạm dụng trong các chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ, Úc, Anh, Malta, Đức. Đức Giáo hoàng Francisco cũng làm điều tương tự với các cuộc họp riêng định kỳ tại nhà Santa Marta. Một bước căn bản khác của quá trình này là, vào tháng 5 năm 2011, từ Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài ra một tông thư yêu cầu tất cả các hội đồng giám mục soạn thảo tài liệu hướng dẫn để điều trị các trường hợp lạm dụng và giúp đỡ các nạn nhân, cũng như cung cấp những chỉ dẫn về vấn đề này, với mục đích điều phối các hoạt động của các giáo phận về cùng một vấn đề. Nội dung tông thư nêu rõ, giám mục giáo phận là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc xử lý các tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ. Để giúp các hội đồng giám mục và dòng tu chuẩn bị thích đáng những tài liệu hướng dẫn, Tòa Thánh đã khuyến khích tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế mang tên Hướng tới việc chữa lành và căn tân, diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào tháng 2 năm 2012. Cuộc họp có mục tiêu toàn cầu, tương tự cuộc họp vào tháng 2 năm 2019, quy tụ đại diện của 110 hội đồng giám mục và bề trên của 35 dòng tu. Trong khóa hội nghị, Trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên được công bố thành lập tại Đại học Gregoriana do cha Joyner điều hành, với mục đích đào tạo chuyên viên về ngăn ngừa lạm dụng. Bước quan trọng đầu tiên trong việc ngăn chặn và chống lại sự lạm dụng dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco là thành lập một ủy ban giáo hoàng mới vào tháng 12 năm 2013 để bảo vệ trẻ vị thành niên. Một trong những thành quả của ủy ban này là thiết lập một mô hình cho tài liệu hướng dẫn, tổ chức các khóa học cho các giám mục mới được bổ nhiệm và đề xuất một ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng. Những căn tân giáo luật về quy định và quy trình xử lý liên quan đến lạm dụng cũng được thực hiện bởi Đức Giáo hoàng Francisco với tự sắc như một người mẹ yêu dấu, ban hành vào tháng 6 năm 2016, lần đầu tiên quy định về vấn đề trách nhiệm của các thẩm quyền giáo hội, trong đó thiết lập việc loại bỏ chức vụ của các giám mục lơ là trong việc xử lý lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên theo những quy định thủ tục giáo luật. Vào tháng 11 năm 2014, một phúc chiếu của Đức Thánh Cha thiết lập trong nội bộ của Bộ Giáo lý Đức tin, một hội đồng để kiểm tra, theo dõi và đưa ra phán quyết liên quan đến các tội nghiêm trọng nhất và được ủy thác cho Đức Tổng Giám mục Sig Luna. Mục tiêu để đảm bảo kiểm tra nhanh hơn các trường hợp lạm dụng trẻ em. Để làm rõ cam kết của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên, không chỉ trong nội bộ giáo hội mà còn hợp tác với toàn xã hội, Đức Giáo hoàng Francisco vào tháng 10 năm 2017 đã ủng hộ và thúc đẩy hội nghị quốc tế Phẩm giá trẻ em trong thế giới số, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Trong chuyến viếng thăm Chile vào tháng Giêng năm 2018, Nữ giáo hoàng Francisco đã phải đối diện với scandal về những chia rẽ trong giáo hội địa phương do chuyện của linh mục Fernando Caradima bị tòa thánh nhìn nhận về tội lạm dụng năm 2011. Sau cuộc điều tra vào tháng 2 bởi Đức Tổng Giám mục Sigluna, đến tháng 4, Đức Giáo Hoàng viết một lá thư cho các giám mục Chile, nhìn nhận những sai lỗi nghiêm trọng trong việc đánh giá và nắm bắt tình hình do thiếu thông tin trung thực. Sau đó vào tháng 5, Ngài đã thuyết phục toàn bộ giám mục Chile về Roma để tham dự một cuộc họp, và cuối cùng kết thúc với việc tất cả các giám mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng. Nhưng chỉ một số được chấp nhận. Trong bối cảnh này, các tài liệu mục vụ gần đây nhất của Đức Giáo Hoàng liên quan đến chủ đề này đã ra đời. Thư gửi dân Chúa đang trên đường lữ hành tại Chile vào tháng 5 năm 2018, trong đó Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các nạn nhân bị lạm dụng về lòng can đảm và kêu gọi toàn thể dân Chúa chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị là nguyên nhân của những lạm dụng. Một lần nữa, trong thư gửi dân Chúa vào tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã liên kết việc lạm dụng tính dục với lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm, và Ngài khẳng định rằng, nói không với lạm dụng là nói không với chủ nghĩa giáo sĩ trị. Trong chuyến tông du đến Ireland tham dự Đại hội Gia đình Thế giới trong cùng tháng đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về sự thất bại của các thẩm quyền giáo hội trong việc giải quyết thỏa đáng những tội ác ghê tởm này, đã gây ra sự phẫn nộ và là nguyên nhân gây đau khổ và xấu hổ cho cộng đồng Công giáo. Cuối cùng, trong tài liệu mục vụ gần đây nhất về chủ đề này, thư gửi các giám mục Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm 2019, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng, vết thương về sự tín nhiệm do lạm dụng không chỉ đòi hỏi một tổ chức mới, mà còn thay đổi nhận thức của chúng ta về cách cầu nguyện của chúng ta, về việc sử dụng quyền lực và tiền bạc, và về cách sống của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày bài viết của tác giả Fabio Colagrande từ Vatican News về những nỗ lực của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Nhân hội nghị về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội đang diễn ra tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong tác phẩm Niềm vui Kitô hữu, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bài khác nữa của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền có tựa đề Tự tin cho bạn niềm vui. Thưa bạn, đời sống chúng ta có nhiều sức cản mà những nhà tâm lý gọi là chất kích thích làm cho bạn đau nhức. Nếu bạn làm ngơ, chất đó sẽ tạo ung nhọt trên cơ thể. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó và cố gắng tìm cách đối phó trong khả năng của mình với thời gian và kiên trì tin ở mình, ý chí sẽ cho bạn sức mạnh và nghị lực làm phát triển tiềm năng trong bạn. Sự tự tin đó cho bạn sức mạnh và cuộc sống sẽ làm triển nở niềm vui hạnh phúc. Như con ngọc trai nằm sâu trong lòng đại dương, một thời gian lâu dài, nó ăn những chất kích thích và sau đó, chất kích thích nhào lộn với cát làm cho cả người nó trở nên hạt trân châu sáng ngời. Người ta phải lặn sâu tìm kiếm nó trong những bờ đá phủ rêu và đôi khi người ta phải đánh đổi chính mạng sống mình. Thưa bạn, chất kích thích đó đã xảy ra như thế nào? Theo Okakura Kakuzo giải thích, những chất kích thích này xảy đến với con người mỗi giây phút khi họ phải tìm cách hội nhập liên tục với xã hội chung quanh. Một phần của sự kích thích đó chính là chúng ta phải thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta với lăng kính tích cực mà chúng ta muốn chọn. Robert Wicks so sánh lối nhìn đó dưới con mắt lạc quan, như là một chân móng của cột trụ làm tòa nhà sức khỏe tâm lý và tinh thần vững mạnh hơn. Ông đi sâu thêm khi nói rằng, không phải khung cảnh quanh mình ảnh hưởng, nhưng chính là thái độ mà chúng ta cần có khi đối phó với nó. Bác sĩ Viktor Frankl bị cầm tù dưới chế độ ác độc Đức Quốc xã, trong khi gia đình ông bị tàn sát dưới cùng chế độ. Ngay cả chiếc nhẫn cưới và áo quần của ông cũng bị tịch thu. Bản văn thuật lại đời ông cho chúng ta thấy rằng, ông bị rơi vào tình trạng cùng quẫn thảm hại. Thế mà, ông vẫn có thể vươn lên được, tìm ra ý nghĩa của đau khổ để có thể cứu mình và những người Do Thái cùng cảnh khổ. Ông nói, không ai có thể lấy ra khỏi con người tôi sự tự do mà tôi có để chọn thái độ phản ứng với những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Thiên Chúa tình yêu luôn ở cạnh chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta hội nhập vào khung cảnh chung quanh. Nhiều khi chúng ta mất tự tin và cho rằng mình không thể đương đầu nổi với những gì đang diễn tiến, nhưng Chúa đã có sẵn chương trình để hỗ trợ chúng ta trong những lúc khó khăn này. Chúa ban cho bạn sự hăng say phấn đấu để bạn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác mà không sợ ngã. Khi bạn không sợ ngã, bạn mới có thể nhảy điêu luyện như người vũ công vì nghị lực và can đảm, là hai điều cần cho sự kích động và củng cố niềm vui. Thánh Phaolô đã viết rằng, để tôi có thể chạy tới cùng đường với niềm sung mãn. Chúng ta cần bước đi trong niềm tin và cảm nhận được sự hồ hởi trong khi chúng ta không còn sợ nữa. Có như vậy, chúng ta mới chia sẻ niềm vui hào hứng với những người chung quanh và với đấng tạo hóa, người đang mời gọi chúng ta tiến lên. Câu chuyện Quy luật sống của ông John Fitch sau đây gợi cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc của ông như một bài học hữu ích. Dù có hơi trẻ một chút, nhưng hai vợ chồng chúng tôi vẫn thích dự lễ nhà thờ dành cho những người về hưu. Chúng tôi thích cái không khí lễ cổ truyền và sự thân thiện của những người già ở đây. Trong số đó, đặc biệt có một bà lão, tuổi khoảng hơn 80, luôn tỏ ra vui vẻ. Sáng chủ nhật nào cũng thế, bà luôn đứng ở cửa ra vào đón chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi và những lời nói rất dễ thương. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi luôn mong chóng đến ngày chủ nhật để được gặp bà Betty và ôm hôn bà. Vào một chủ nhật nọ, tôi đi lễ một mình. Bà Betty trao tôi một mảnh giấy nhỏ và bảo tôi nếu rảnh hãy đọc. Bên bìa tờ giấy có hàng chữ. Đây là những câu nói đáng suy gẫm lúc rảnh rỗi. Hãy sống thoải mái. Học quan sát con sen. Hãy nói hai chữ xin vâng. Hãy kết bạn trên tinh thần tự do. Hãy khóc khi xem phim. Hãy đu thật cao trên ghế đu dưới vầng trăng đẹp. Hãy làm mọi việc xuất phát từ lòng say mê. Hãy ngủ trưa. Hãy quyên tiền. Làm mọi việc ngay. Tiền bạc sẽ đến. Hãy tin vào phép thần kỳ. Hãy cười thật nhiều. Hãy chúc mừng mọi thời khắc vinh dự. Hãy đọc sách mỗi ngày. Hãy cùng cười với trẻ con. Hãy lắng nghe những người lớn tuổi hơn bạn. Hãy thường xuyên làm tiệc đãi con cháu. Hãy viết nhiều thư. Hãy thưởng thức món ăn ngon bên ngọn đèn cầy. Tuyệt! Một chủ nhật, hai vợ chồng chúng tôi đến nhà thờ, nhưng lạ thay, lần này chúng tôi chẳng nhận được lời chào như mọi khi. Trong buổi lễ, chúng tôi mới biết được rằng bà Betty đã không dự lễ sáng đó. Sau lễ, chúng tôi đến căn tin tại nhà thờ, uống cà phê, và tôi tiện thể hỏi tin tức về bà Betty. Bà chủ quán ấy cho biết bà Betty bị xe tông và được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở miền Nam. Hiện bà ấy rất yếu, nhưng cũng may là không bị gãy xương. Bà còn cung cấp một tin rất vui, đó là bà Betty rất hãnh diện, bởi bà cứ ao ước được ngồi trên máy bay trực thăng. Sau đó, tôi biết được rằng bà Betty đã được điều trị ở một trung tâm hồi sức gần văn phòng tôi, thế là tôi ghé thăm bà ít phút. Bà đang được điều trị, nhưng sau cùng tôi thấy bà đang ngồi một mình ở bên chiếc bàn. Tôi đến bên bà và thấy bà bị bầm đen toàn bộ phần mặt và cơ thể bên trái. Bà nở nụ cười khi thấy tôi tới gần. Tôi nói, chị Betty ơi, chị có còn nhớ mảnh giấy chị đưa cho tôi, trong đó dạy cách sống vui và thoải mái không? Bà mỉm cười và trả lời, nhớ chứ. Tôi nói, à, thế em thêm vài chữ ở phía dưới được không ạ? Bà hỏi, thêm cái gì đó? Tôi nói, nhìn bằng hai mắt. Bà phá lên cười và giơ tay ôm tôi. Kết luận, hãy suy nghĩ những điều to tát, nhưng cũng nên thưởng thức những niềm vui nho nhỏ. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về hiện tượng các di tích tạ ơn tại các trung tâm thánh mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, sau một vài bài tìm hiểu thêm về các cụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, trong loạt bài mới này, chúng ta tìm hiểu hiện tượng các di tích tạ ơn gọi là ex voto, đặc biệt tại các trung tâm thánh mẫu. Khi các tín hữu cầu nguyện và nhận được ơn lành, họ để lại các di tích tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ, như các hình vẽ kể lại biến cố, các tượng ảnh, hình chụp, các bảng khắc lời ghi ơn bằng cẩm thạch, bằng các thứ kim loại, thường có hình trái tim bằng bạc hay mạ bạc đủ mọi kích cỡ. Các vật ex voto này thường được sắp xếp theo thứ tự thời gian hay thể loại khác nhau, chẳng hạn như các trái tim tạ ơn bằng bạc, các hình vẽ trên gỗ hay trên vải đóng khung, các bảng tạ ơn bằng cẩm thạch, bằng đồng, vân vân. Chẳng hạn cho tới thập niên 1970, khi đến hành hương tại Lộ Đức, tín hữu còn có thể trông thấy bên trái hang đá Đức Mẹ có mấy cặp nạng treo lơ lửng. Chúng do các nạn nhân được Đức Mẹ làm phép lạ cho khỏi bệnh đi đứng được, để lại như dấu chứng việc khỏi bệnh của họ. Chúng là vật ex voto, vừa là lời tạ ơn Đức Mẹ, vừa là chứng tích khích lệ tín hữu tới hành hương nơi đây, tin tưởng hy vọng vào tình yêu thương của Thiên Chúa và lòng xót thương của Đức Mẹ. Có dịp đến hành hương đền Thánh Amore Divino, tình yêu Thiên Chúa, cách Roma hơn 30 cây số. Chúng ta cũng có thể trông thấy hàng ngàn vật ex voto tạ ơn, trong đó có hàng trăm trái tim bằng bạc, các bức tranh vẽ trên gỗ cũng như trên vải, tả lại các tai nạn, có ghi ngày tháng năm và lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu sống họ. Ngoài ra cũng có hàng ngàn các bảng tạ ơn bằng cẩm thạch, nhiều đến độ chất đống vì không còn chỗ gắn nữa. Tất cả đều là dấu chứng các ơn lành Thiên Chúa đã ban cho tín hữu qua lời bầu cử của Đức Mẹ. Các vật ex voto đó, tín hữu cũng có thể trông thấy khi đến viếng thăm đền thờ Đức Bà gìn giữ ở thành phố Marseille bên Pháp. Vì là thành phố cảng, nên trong số hàng ngàn các di vật ex voto có hàng trăm bức vẽ các vụ đắm tàu, hay tàu gặp bão tố ngoài khơi Marseille, nhưng được Đức Mẹ cứu giúp và cho họ thoát chết.
Sự kiện có nhiều sách và tài liệu được in ấn liên quan tới các di vật tạ ơn ex voto, cũng như việc tài trợ việc in các tác phẩm liên quan tới chúng trên bình diện vùng miền hay quốc gia, nỗ lực bảo trì các di tích đó ít nhất tại các trung tâm hành hương nổi tiếng nhất, chứng minh cho thấy sự chú ý tới việc biểu lộ lòng đạo đức bình dân. nhất là các vật ex voto được vẽ trên vải hay trên các mảnh gỗ nhỏ, đã lôi kéo sự chú ý của các nhà nghiên cứu hơn là các di tích kiến trúc như nhà thờ, nhà nguyện hay các bảng khắc bằng cẩm thạch. Các nhà khảo cứu này đã có công vất vả sắp xếp liệt kê chúng thành các danh sách và giải thích chúng. Việc chú ý này trước tiên nhắm tới các khía cạnh hội họa của hiện tượng, tiếp đến là khía cạnh nghệ thuật và tài liệu, rồi chuyển sang các tiếp cận có tính cách văn hóa, xã hội và nhân chủng học. Qua các nghiên cứu ấy, cho dù thường hạn hẹp trong môi trường vùng miền hay nơi một đền thánh, người ta đã nhận ra sự cần thiết của một cố gắng phức tạp và liên ngành đối với việc giải mã một hiện tượng, thoạt đầu xem ra đơn sơ, ngô nghê và không có các vấn đề giải thích nghiêm trọng. Cách đọc hiểu và tiếp cận thật ra là kết quả giản lược và phiến diện, trong nghĩa tuy ninh nhiên các khía cạnh nghệ thuật, tài liệu, nhân chủng và xã hội văn hóa, chúng họa hiếm mới đi tới chỗ tiếp nhận được chiều dày tôn giáo và tầm quan trọng thần học của chúng. Lý do cũng là vì sự kiện, sau một thời gian dài lãng quên, cho phép sự suy đồi và phá hủy phần lớn gia tài các tác phẩm tạ ơn, ex voto, nhất là trong các nhà thờ và đền thánh ít quan trọng. Sự chú ý tới các vật tạ ơn, ex voto, cũng phát xuất từ sự kiện, lại nổi bật song song với các khám phá liên quan tới các đền thánh của thời cổ của dân tộc Etruski và Hy Lạp Roma. Dựa trên các vật dụng tìm thấy, vài nhà nghiên cứu đã tin rằng phải đặt câu hỏi lịch sử ngay về tương quan giữa các vật ex voto ngoại giáo và các vật ex voto của Kitô giáo. Việc nhấn mạnh trên các tương tự khá ngoại tại và tương hệ chất liệu như vậy đã ngăn cản việc tiếp nhận tính cách độc đáo tinh thần và tầm quan trọng thần học chuyên biệt của các kiểu diễn tả vật tạ ơn nở hoa trong bầu khí Kitô. Trên bình diện hiện tượng học, các vật ex voto diễn tả một sự phong phú đa diện của các khía cạnh, làm chứng cho niềm tin đơn sơ, tinh tuyền hay mê tín dị đoan. Chúng cũng diễn tả các tài liệu văn hóa, các sáng chế của kỹ nghệ địa phương hay tiểu nghệ thuật, các kiểu diễn tả của ngôn ngữ sống động và nói của nền văn hóa bình dân, chính yếu là văn hóa truyền khẩu. Chúng cũng là biểu tượng đa dạng của một truyền thống đạo đức vân vân.
Qua các lộ trình và các tiếp cận khác nhau này, người ta có thể đạt đến một việc lượng định tổng quát về các vật ex voto, mặc dù có các nguy cơ của tính cách thứ loại và việc chồng chất lên nhau các tầng lớp khác nhau và bất đồng với nhau, như các tầng lớp của tôn giáo, của kinh tế và của thi văn. Trước hết là các khía cạnh nghệ thuật của các vật ex voto liên quan tới cấu trúc của chúng, đó là các vật dụng hay các tranh vẽ và các khung của chúng, mà trong các bức vẽ ex voto, chúng đi từ gỗ sang vải, từ giấy dán trên ván ép để kết thúc với hình chụp mang chữ ký của tín hữu đã nhận được ơn. Dưới ánh sáng của các tìm hiểu lịch sử nghệ thuật mới đây, xem ra không đúng đắn việc đồng hóa các bức vẽ trên gỗ với tranh ngô nghê, như thoạt tiên có vài người đã tin như thế. Trong khi tranh vẽ ngô nghê naïf nảy sinh từ một công việc văn hóa khó nhọc được soạn thảo cẩn thận, các vật ex voto vén mở cho thấy một nghệ thuật đơn sơ, ngây thơ và nghèo nàn, với các kiểu thường lập đi lập lại được bán trong các hàng quán, ngoại trừ vài trường hợp quan trọng, nhất là trong các vật ex voto cổ xưa hơn, chẳng hạn như bức tranh Đức Bà Foligno do nhà danh họa Raffaello vẽ hồi thế kỷ thứ 16. Vì khá khác biệt với các kiểu diễn tả bằng hình vẽ được nghiên cứu trong các sách nghệ thuật, các bức vẽ ex voto ngoài việc làm thành một tài liệu riêng rẽ về lịch sử công việc làm, thói quen, cảnh trí, được diễn tả ra với mức độ khách quan cao, chúng kích thích chúng ta xem xét và lượng định lại phẩm chất giữa nghệ thuật hàn lâm, trí thức và nghệ thuật văn hóa bình dân diễn tả lòng đạo hạnh của dân chúng. Điểm thứ hai là các khía cạnh lịch sử văn hóa. Vì tính cách tài liệu của chúng cũng như một tính cách vô thời gian nào đó và tổng quát của các biến cố được diễn tả, các vật ex voto này xem ra rất hay, giúp tái dựng lại lịch sử của nền văn hóa bình dân trong các khía cạnh bề ngoài và trong các lý do sâu xa của nó. Biến cố phép lạ thật ra được đặt vào bên trong điều kiện thật của dân chúng, gắn liền mật thiết với các điều kiện cuộc sống của họ, và vì thế chúng cống hiến cho chúng ta một chuỗi các tin tức hữu ích cho việc nhận biết lịch sử, tập tục, quang cảnh thiên nhiên, các kiểu ăn ở, làm việc, kiểu di chuyển trên nước, cũng như kiểu thực thi công lý, đương đầu với bệnh tật, các tai nạn, các tình trạng kinh tế xã hội và cái chết. Chẳng hạn tại đền Thánh Đức Bà gìn giữ ở Marseille, khi nhìn vào các bức tranh vẽ cảnh đắm tàu hay bão tố ngoài khơi, chúng ta biết dân chúng ở đây sống về nghề đánh cá ngoài biển, hay là các thương gia buôn bán bằng đường biển, hoặc các khách du hành bằng đường biển, bị tai nạn bão táp, đắm tàu và được Đức Mẹ cứu thoát khi họ thành khẩn kêu lên Mẹ với lòng tin yêu phó thác. Yếu tố hiện sinh nằm bên dưới một cách quan trọng và thường xuyên nhất của mọi mô thức lý tưởng liên quan tới các di vật tạ ơn ex voto ấy xem ra là yếu tố nông dân. Nhân tố sơ khai này đưa hiện tượng vào trong môi trường của nền văn hóa đồng quê, cả khi các biểu lộ và diễn tả được đặt để trong các giai đoạn và vùng miền khác nhau của sự phát triển của nền văn hóa đó, và vượt ra ngoài môi trường xã hội và văn hóa của nó đi nữa. Bệnh tật của nam giới, của nữ giới, của con bò cái và của con lừa là con vật được coi là thánh thiên và là người bạn lao động vất vả của con người. Sự dễ bị thương tích của các trẻ em còn nằm trong nôi, cuộc tấn công của tên cướp, biến cố bị té từ cầu thang hay rơi vào trong một cây giếng, chiếc xe chở lúa gạo hay rơm rạ bị lật nhào, tất cả đều là các điểm cố định và không thể tránh được của các cuộc khủng hoảng xảy ra thường xuyên trên con đường cuộc sống thường ngày của các nông dân.
Vì nảy sinh từ các biến cố chính xác và thông thường, chủ thể của các di vật tạ ơn ex voto không bao giờ là huyền thoại, nhưng dù nó có là một bức vẽ hay một tấm hình chụp, nó đều thuộc cuộc sống thực thụ của người dân, cuộc sống thường ngày của họ, được đan dệt bằng các tình hình chung và luôn luôn phản chiếu một khuôn mẫu nông dân, cả khi nó diễn tả các cảnh của cuộc sống thủy thủ, quân sự hay các người di cư sống trong các thành phố. Tới đây cần ghi nhận rằng việc tiếp cận lịch sử và văn hóa các di vật tạ ơn ex voto đã minh nhiên phạm trù của sự tùy thuộc bằng cách nhận ra trong tranh vẽ và các vật ex voto tiếng kêu của các tầng lớp bị áp bức, ước muốn được bảo đảm, tưởng tượng thoát ly, yếu tố ma thuật, mê tín dị đoan. Một việc đọc hiểu chú ý hơn trên bình diện xã hội học và tôn giáo hiện tượng ex voto cho phép thắng vượt được các âu lo sợ hãi và tính cách thiên vị của các quy chiếu quá dễ dàng, không đương nhiên chút nào. Điểm thứ ba là các giải thích xã hội học. Việc chú ý tới các nét thường hằng và khác nhau trên bình diện phát triển đồng thời mà các vật tạ ơn ex voto diễn tả dưới khía cạnh biểu tượng và văn hóa dẫn đưa tới các giải thích xã hội đúng đắn hơn. Theo các phân chia cổ điển, các đề tài thông thường của các vật tạ ơn ex voto thuộc các lĩnh vực y khoa, các tai ương thiên nhiên như núi lửa, động đất, bão tố và các tai ương công cộng như cướp bóc, tội phạm, cướp biển, chiến tranh, các cuộc cách mạng, cũng như liên quan tới cuộc sống tư pháp như tù tội, tra tấn, kết án tử hình và cuộc sống nông nghiệp và thủy thủ, các tai nạn. Để hiểu đầy đủ một hiện tượng như thế, nhà xã hội học phải cố gắng đi sâu vào thế giới diễn tả nó. Việc bước sâu vào đó không thể làm qua việc đọc hiểu, tập trung vào chủng tộc học, trốn chạy các quy chiếu dễ dãi liên quan tới sự tùy thuộc kẻ khác, việc gạt bỏ ngoài lề, sự cần thiết trấn an trên mọi bình diện. Vật ex voto được coi như là tài liệu riêng rẽ của một kiểu nhận thức thế giới và cuộc sống, diễn tả một nền văn hóa bình dân với các tính cách riêng của nó. Như là diễn tả của một kiểu sống xác định trên bình diện lịch sử, nó chỉ có thể được giải thích một cách có luận lý và cơ cấu khi đặt để nó vào bên trong thế giới đã sản xuất ra nó và tiếp tục sản xuất nó, cả khi trong các hình thức mới và với các luật diễn tả của thời đại chúng ta. Được bối cảnh hóa trên bình diện địa lý và lịch sử, vật ex voto không cho phép các giải thích xã hội giản lược, nhưng thúc đẩy duyệt xét nó trong yếu tố tôn giáo của nó là điều nền tảng và nòng cốt.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
nhiều người còn sẵn sàng tiếp tay với những kẻ xa lạ mà hãm hại cả chính những người thân trong gia đình mình, chỉ vì những món tiền hoặc quyền lợi nào đó cho bản thân. Đâu đó trong cuộc đời, có khi nào chúng ta cũng thỏa hiệp và nhượng bộ với ai đó hoặc điều gì đó để tìm lấy sự bình yên và lợi ích cho chính mình và gia đình mình hay không? Nhiều khi không cần đến một văn bản cụ thể hay những lời nói công khai, nhưng những thái độ phớt lờ và bao che cho những điều sai trái hoặc các thế lực dù lớn hay nhỏ đang ngấm ngầm gây nguy hại cho đời sống vật chất, tinh thần của bao con người và sinh vật trên trái đất cũng chính là những sự thỏa hiệp đáng sợ nhất. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về một thái độ kiên quyết không thỏa hiệp với sự dữ, khi người đã chiến đấu và chiến thắng ba cuộc cám dỗ của ma quỷ trong 40 ngày ăn chay và cầu nguyện trong hoang địa. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, để những khi phải chạm trán với những cám dỗ và chọn lựa để sống cho bản thân hay sống cho Chúa và tha nhân, chúng ta luôn quyết tâm rằng, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin dẫn dắt chúng con bước theo đường ngay nẻo chính của Chúa, bằng việc không ngừng cầu nguyện, hy sinh và sống gắn bó với Chúa. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh để chống lại những ước muốn tự nhiên của chính mình, mà chu toàn thánh ý Chúa trong chân lý, công bằng và tình yêu. Amen.
Gây Chúa ơi, tâm tư con bối rối, biết tìm về nơi đây. Nếu đường đời con bước vừa chôn vùi phù hoa, phong ba chôn gian trần bởi một kiếp đời đời. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình. Dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời còn thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều trông gai.
Biết tìm về nơi đâu, thân bọt bèo Chúa ơi, bơ vơ trên sông xa.
Cho một kiếp con người. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình. Dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời còn thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.